Vì sao cần phải niệm Phật? Vì sao lúc bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Lúc bình thường chúng ta thường niệm Phật là để chuẩn bị cho lúc lâm chung. Thế thì tại sao không đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật? Tập quán là thói quen được huân tập qua nhiều ngày, nhiều tháng. Cho nên nếu bình thường các bạn không có tập quán niệm Phật thì đến lúc lâm chung các bạn sẽ không nhớ ra là mình cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường mình cần phải học niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Đến lúc lâm chung mới không hoảng hốt, luống cuống, mà trái lại sẽ an nhiên vãng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chúng ta cần phải vãng sanh về thế giới cực lạc? Là vì khi Đức Phật A-di-đà ở nhân địa tu hành làm thầy tỳ kheo, Ngài đã từng phát 48 đại nguyện mà trong đó có nói rằng: sau khi tôi thành Phật, nếu trong 10 phương có chúng sanh nào niệm A-di-đà Phật, danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai vị ấy sẽ được thành Phật. Ở thế giới của tôi, ai ai cũng đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm. Bởi Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện lớn như vậy, nên tất cả chúng sinh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một pháp môn rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Trong kinh còn dạy, đời mạt pháp, một ức người tu hành hiếm khi có được một người đắc đạo, duy có tu pháp môn niệm Phật là ai cũng được độ thoát. Ý nói rằng trong số một ức người tu hành hiếm hoi lắm mới có một người đắc đạo, chỉ có pháp môn niệm Phật là có thể giúp mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc và do đó được độ thoát. Đặc biệt là trong thời mạt pháp hiện tại, niệm Phật chính là pháp môn hợp với căn cơ của mọi người nhất. Song Âu Mỹ hiện nay không phải đang ở trong thời đại mạt pháp, mà có thể nói là đang ở vào thời đại chánh pháp. Vì sao nói Âu Mỹ đang ở vào thời đại chánh pháp? Vì Phật pháp vừa mới được truyền tới các nước ở phương Tây và hiện đang vào lúc hưng thịnh. Do đó, hiện tại ở Mỹ quốc có rất nhiều người rất thích tham thiền, tịnh tọa. Đó cũng là biểu hiện của chánh pháp. Thời chánh pháp ai cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Thời mạt pháp mọi người cũng có thể tu pháp môn niệm Phật. Ở bất cứ thời đại nào mình cũng có thể tu pháp môn này. Nếu như có người đối với các pháp môn khác không thể dụng công được thì nên tu pháp niệm Phật. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ có nói rằng: hữu thiền hữu tịnh độ, do như đái giác hổ. Nghĩa là có thiền có tịnh độ như hổ mọc thêm sừng. Những người vừa tham thiền và vừa niệm Phật thì giống như cọp mà mọc thêm sừng, oai thế vô cùng. Họ có thể hiện thế vi nhân sư, tương lai tác Phật tổ. Nghĩa là đời này làm thầy mọi người, tương lai thành Phật làm tổ. Do đó, người chân chính tham thiền tức là người chân chính niệm Phật. Người chân chính niệm Phật cũng chính là người chân chính tham thiền. Nói sâu một chút nữa, người chân chính trì giới chính là người chân chính tham thiền, và người chân chính tham thiền cũng là người chân chính trì giới. Thế thì, người chân chính giảng kinh thuyết pháp tức là người thật sự vì giảng kinh mà giảng kinh thì cũng là người chân chính tham thiền. Trong chứng đạo ca, Đại sư Vĩnh Gia có nói rằng: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Nghĩa là tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Vậy thì người vừa biết tham thiền lại vừa biết giảng kinh là người thông suốt cả tông lẫn thuyết. Nói sâu một chút nữa thì người chân chính trì chú, chân chính tu mật tông cũng là người chân chính tham thiền. Vì lẽ đó, tuy nói thiền, giáo, luật, mật, tịnh là năm pháp môn, nhưng nếu xét đến ngọn nguồn thì tất cả chỉ là một chứ không phải là sai khác. Nếu giảng sâu thêm chút nữa thì ngay cả một cũng không còn thì làm gì mà có năm được chứ. Người chân chính học Phật pháp cần phải hiểu điểm này cho rõ ràng. Những kẻ có khuynh hướng phân chia tông phái thì cho rằng pháp môn niệm Phật cao nhất, còn tham thiền là không đúng. Cũng có người nói tham thiền là pháp cao nhất, còn niệm Phật là sai lầm. Những ai có quan niệm như thế đều là những người chưa hiểu rõ Phật pháp. Phải biết rằng nhất thiết giai thị Phật pháp, giai bất khả đắc. Nghĩa là tất cả đều là Phật pháp, đều không thể chứng đắc. Đã không có pháp gì có thể chứng đắc được, hà tất phải chấp trước thêm những thứ không nên chấp trước. đương không có chuyện lại tìm thêm chuyện hoặc gây ra chuyện. Nếu các bạn thật sự hiểu rõ pháp thì không có pháp gì có thể chứng đắc được. Tuy nhiên, đối với những ai không hiểu Phật pháp mà mình nói rằng cái gì cũng hoàn toàn không có cả thì họ sẽ thất vọng. Do đó, Đức Phật dạy quyền pháp để đưa về thực pháp và thuyết giảng quyền trí để dẫn về thực trí. Vậy thực trí là gì? Thực trí là một quy vô sở đắc trở về lại chỗ không chứng đắc. Thứ tướng chân thật không có hình tướng nhưng cũng chẳng có không có hình tướng mới chính là trí huệ chân thật vậy. Con người có cần chọn đạo hiếu hay chăng? Hôm nay chúng ta hãy nghiên cứu vấn đề này. Con người vì sao cần phải hiếu thảo với cha mẹ? Cần hiếu thảo với cha mẹ hay không cần hiếu thảo với cha mẹ? Vấn đề có hai cách giải thích. Đứng trên lập trường pháp xuất thế gian thì không cần thiết phải hiếu thảo với cha mẹ. Tôi tin rằng ai nghe tôi nói câu này cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì từ xưa tới nay chưa hề nghe qua lời này. Mình vẫn biết là người nào cũng cần phải hiếu thảo với cha mẹ, chưa hề nghe ai nói rằng không cần chọn đạo hiếu cả. Do đó, bạn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu căn cứ vào chân lý thì mình có thể nói như vậy. Đứng trên lập trường pháp thế gian, đương nhiên chúng ta cần là phải làm tròn chữ hiếu. Pháp thế gian là mộc, bổn, thủy, nguyên. Do đó mình phải thận trung truy viễn, nghĩa là hết lòng hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu với cha mẹ, cung kính sư trưởng là đạo lý của trời đất. Nhưng nếu căn cứ vào pháp xuất thế mà nói, chúng ta cần nỗ lực tu hành, dụng công học tập, phát đại tâm bồ đề thì đó là trọn vẹn đại hiếu, không phải là tiểu hiếu. Làm sao giải thích câu này? Bởi vì khi mình tu hành được thành công thì có thể siêu độ được 9 đời cha mẹ, khiến họ sanh lên cõi trời. Rằng nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên, nghĩa là khi một người con thành Phật thì 9 đời tổ tiên được sanh lên cõi trời, đó gọi là đại hiếu. Đạo hiếu có 4 thứ, 1 là đại hiếu, 2 là tiểu hiếu, 3 là viễn hiếu, 4 là cận hiếu. Thế nào là đại hiếu? Tức là báo đền ơn cha mẹ của mình trong nhiều đời về trước, báo đền ơn của sư trưởng. Thế nào là tiểu hiếu? Tức là hiếu thảo với cha mẹ trong đời này mà thôi, lo lắng chăm sóc làm cho cha mẹ vui vẻ, phụng dưỡng an vui đó, tức là cung kính cha mẹ, cúng dường cha mẹ. Thế nào gọi là viễn hiếu? Tức là kính trọng các bậc thánh hiền xưa kia, lấy mỗi lời nói, mỗi công hạnh của họ làm gương sáng để mình bắt chước noi theo. Thế nào là cận hiếu? Tức là ngoại trừ hiếu thảo với cha mẹ mình thì cũng cần phải hiếu thảo với cha mẹ người khác. Rằng lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão, tức là tôn trọng những huynh trưởng, tiền bối của mình, rồi cũng tôn trọng những bậc tiền bối của kẻ khác. Mình cần có tư tưởng và hành động hiếu thảo như vậy. Pháp xuất thế chân chính thì vượt qua đạo hiếu, do đó tôi mới nói rằng không nên chấp trước hiếu đạo. Nếu chấp trước sự hiếu thảo với cha mẹ thì mình cần còn có tư tưởng và tình cảm thương yêu. Đó chỉ là vọng niệm. Cả ngày chỉ tưởng nhớ tới cha mẹ thì làm sao tu đạo. Do đó, theo chân lý thì không nên chọn đạo hiếu. Khi tôi giảng tới đây, có người không hiểu, có người hiểu. Do đó mọi người hãy nghiên cứu vấn đề này một cách sâu xa. Hiện tại, lòng người mỗi ngày mỗi sa sút, phẩm hạnh mỗi ngày một tệ hại. Nhân tâm bất cổ, lòng người không như xưa. Vì sao vậy? Bởi vì người đời vốn phải hiếu thảo với cha mẹ, song le họ lại bất hiếu. Họ cho rằng hiếu thảo là tư tưởng lạc hậu, rằng cha mẹ có bổn phận nuôi nấng con cái, do đó họ không có hiếu với cha mẹ mình. Họ không phụng dưỡng, phải chăng để tu hành? Cũng không phải. Nếu ai chân chính tu hành thì không cần thiết phải phụng dưỡng cha mẹ mà cũng được xem là đại hiếu. Tương lai sẽ siêu độ cha mẹ mình. Nhưng nếu đã không hiếu thảo với cha mẹ, cũng không tu hành, chỉ chuyên tạo đủ thứ ác nghiệp, thì tương lai nhất định sẽ đọa vào 3 đường ác. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn hãy xem, hiện tại nhiều thanh niên nam nữ học thói hiền hạ, nếu không giết người đốt nhà cũng làm chuyện gian dâm tà đạo, không có chuyện ác gì mà họ chẳng làm. Họ nghĩ rằng làm chuyện phóng đãng không chính đáng như vậy là được tự do. Họ cho rằng không cần phải hiếu thảo với cha mẹ mà nên học những điều xấu xa. Tư tưởng như vậy thật là sai lầm. Tuy mình không thể vơ đũa cả nắm, nhưng đại khái phần lớn thanh niên đều phạm những lỗi lầm như vậy. Người tu hành tuy không chọn đạo hiếu với cha mẹ, nhưng có khả năng cứu cha mẹ ra khỏi biển khổ để thăng lên cõi trời. Nhưng cũng có những người không hiếu thảo với cha mẹ cũng không tu hành. Hàng ngày cứ làm chuyện không có đạo đức, hoặc phá hoại gia đình mình, hoặc nhiễu loạn quốc gia xã hội, làm mất an ninh trật tự. Đó tức là tự mình chặt gốc. Càng chặt gốc thì càng không còn chỗ đứng. Tương lai không biết sẽ ra sao. Những việc làm xấu xa như thế là những hành vi tội lỗi khó mà tha thứ được. Trên đây tôi có nói là tu hành có thể buông bỏ sự chấp trước vào cha mẹ, chuyên tâm nhất trí mà tu hành thì đó là điều đúng. Tuy nhiên, nếu không tu hành cũng không làm chọn đạo hiếu thì đó là sai. Điểm này các bạn hãy nhận cho rõ ràng, bởi vì vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên. Trong vạn điều ác thì dâm dục đứng đầu, trong 100 điều lành thì hiếu thảo là trước hết. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 29 tháng 7 năm 1983.